Đây là chương trình Radio Khai Tâm với Thầy Hằng Trường. Xã hội từ bi phụng sự thực hiện được phát thanh tại Orange County trên làn sóng của đài Radio Bonsa 1480 AM mỗi thứ tư từ 9 giờ tối. Thái Loan xin kính chào quý vị thính giả.
Trong kỳ phát thanh trước, Thầy đã phát biểu về phim Avatar theo quan điểm của Phật giáo thế kỷ 21. Hôm nay xin kính mời Thầy giảng tiếp về đề tài này.
Cảm ơn chị Hải Loan và chào các anh chị trong hội thi viên phụng sự cũng như các bạn thính giả mà đã quay phim Avatar rồi. Nếu các bạn mà chưa quay phim thì chắc là hy vọng các bạn cũng đi quay rồi các bạn về nghe lại cái băng này thì cũng vui. Thì thưa các bạn, đây là cái quan điểm của Thầy. Cá nhân Thầy thì nói là quan điểm Phật giáo, nhưng mà gọi lại là quan điểm mà qua cá nhân Thầy thấy đó. Thì cái phim này cái nội dung chính nhất á, là cái nội dung mà mình gọi là lúc nào cũng có cái sự chiến đấu của cái thiện và ác cả. Nhưng mà cái thiện và ác đó nó đi tới một chỗ tinh vi hơn chút, là cái sự mà chiến đấu giữa cái văn minh khoa học kỹ thuật với cái thiên nhiên. Mà cái đó biểu hiện qua là cái nhóm người ở trên trái địa cầu này đó là những người mà có khoa học kỹ thuật cao, như họ có những cái con vật mà robot đó các bạn, tức là những con vật mà do mình cơ khí mình tạo ra, mình điều khiển lấy, cho đến những cái chiếc phi cơ mà thật là đặc biệt, có thể đứng ở trên không trung rồi bắn hỏa tiễn xuống, mà nó đánh về cái thiên nhiên. Và cái thiên nhiên rồi đó, thì cũng như là thiện và ác đó, thì trong câu chuyện này thì là nói rằng là cái văn minh mà văn hóa của con người bây giờ mình thì rốt cuộc là cũng thua cái thiên nhiên. Đó là cái chủ đề chính cho mình cũng thấy đó. Một cái chủ đề đó mà nó cũng quan trọng, nó là cái chủ đề mà ngang đời ai cũng biết cả, là cái chủ đề mà đấu tranh với cái dục vọng của cá nhân. Thì cái nhóm người mà ở thành đất đất mình đó, mà đi lên trên cái hành tinh trên tên là Pandora ở trong cái Alpha Centauri này đó, thì cái nhóm người mà ở trái đất này lên kia là bởi vì muốn tìm một cái chất kim khoáng đó, mà rất là đắt tiền. Chất kim khoáng đó 1 kg là bán 20 triệu đô la Mỹ. Cho nên mà nếu mà các bạn mà lấy được một miếng nhỏ thôi thì thầy nghĩ là các bạn về hưu được ngay. Nhưng mà các bạn tưởng tượng là vì đó là cái lý do mà người nào cũng muốn sung sướng cả, cho nên họ không muốn lấy 1 kg bạn, họ lấy muốn lấy cả ngàn tấn họ đem về. Đó, thành ra bởi vì là cái lòng tham nó kinh khiếp như vậy, họ đi xa vô cùng chỉ vì cái lòng tham. Cho nên đó nói ra một cái đặc tính mà Đức Phật hồi xưa từng nói là cái lòng tham đó nó không đáy, mà nó có thể làm thúc đẩy mình làm những cái chuyện không thể tưởng tượng được. Mình có thể đi xa ngang dầm chỉ vì cái lòng tham đó. Có nhiều người đó, các bạn có tưởng tượng đó, họ lái xe là cả giờ đồng hồ thôi chỉ để tới một cái tiệm seafood mà ăn một con tôm mà nó tươi thôi các bạn. Hoặc là nhiều khi đó là họ có thể đi qua bên Ý đó, là họ để chỉ muốn là đi ăn những cái món mà độc đáo của Ý, mà họ sẵn sàng bỏ rất nhiều tiền đi. Cho nên các bạn biết cái lòng tham là kinh khiếp lắm. Mà lòng tham để mà thỏa mãn cái dục vọng của thân thể thì nó mạnh nhất, tại vì người nào có cái thân cả. Nhưng mà cái lòng tham mà tu hành thì dường như nó không mạnh lắm đấy bạn. Tại vì khi mình muốn tu, trời đất ơi, thôi giờ này mà đi chùa mệt quá, thôi đi chơi ngủ một cái. Thế cái lòng tham mà đi chùa mà tụng kinh niệm Phật hay là đi tới để mà gọi là mình thiền, thôi mình có 100.000 cái lý do để mình đi. Cho nên là đó là một cái chuyện mà xảy ra, mà mình thấy trong cái phim cine này nó quá hay. Là mình cả bao nhiêu kỹ thuật mà đi không biết bao nhiêu cái cây số đó, qua việc bao nhiêu hành tinh để mà chỉ tới đó để mà làm sao mà đào ra cái khoáng mà 1 kg mà 20 triệu. Thế nên các bạn thấy đó là mình cũng, dù là cái chuyện phim này nói về cái chuyện giả tưởng của năm 2154, bây giờ mình có 2010 thôi đó, là mình phải còn mất đến 144 năm nữa đó bạn, câu chuyện xảy ra. Mà mình thấy cái vấn đề của ngàn năm nay vẫn chưa ai giải quyết được, là vấn đề mà tham sân si thôi, không có gì xa cả bạn. Các bạn thấy rõ ràng là cái đó là cái chủ đề mà họ thật sự họ khai thác, và nó là một cái mâu thuẫn mà nó nội tại, mà không cách gì mình có thể nghĩ rằng một cái kỹ thuật hay là một cái phương pháp gì có thể giải quyết được. Chỉ có sự thức tỉnh của chính mình thì mới được thôi. Nhưng mà để mình đi vào sâu hơn chút xíu nữa, thì cái Avatar này là cái tên mà trong người Ấn Độ giáo đó, là người ta thường hay sử dụng để nói là một cái vị thần mà đầu thai xuống lấy thân người để mà đi cứu đời. Bây giờ đó, thì trong câu chuyện này đó, là nói rằng là mình có thể dùng cái kỹ thuật, mình dùng cái kỹ thuật này đó, mình đem tất cả cái tâm thức, tâm trí, sự hiểu biết của mình đó, mà mình truyền qua một cái thân thể của một người trên hành tinh Pandora đó. Và để mình làm cái gì thưa bạn? Thì mình để mà, nếu mình nói là Avatar, tức là đi cụ thể, cụ đời gì không? Tại ra là làm cái người đó để chi vậy? Để mình làm cái móc nổi cho người hành tinh của mình nè, trên địa cầu nè, để mà lấy đào cái mỏ vàng đó. Tức là nó cho một cái thí dụ làm cho mình phải suy nghĩ ngược lại của cuộc đời bây giờ. Tức đáng lẽ là mình phải đầu thai để cụ thể, tại là đầu thai để mà lợi dụng, để mà làm giàu, để mà vì ngã thôi. Thế nên cái đó là một cái mà nó dùng cái chữ đó để mà cho thấy rằng là nhiều khi cái phương tiện của mình sử dụng nhiều khi là cái thân thể đó, nhưng mà cái tâm linh và cái ý hướng của mình là cái gì, cái cố cảnh mình nằm chỗ nào. Mà cái đó đưa tới cái trí huệ sử dụng phương tiện. Thì cái trí huệ sử dụng phương tiện là một trong những cái trí huệ cao như của Phật giáo. Làm sao mình làm chủ được cái vật đó, chứ không phải là mình bị cái vật làm chủ mình. Nhiều khi đó mình nói à, thôi cái phương tiện là mình có cái nhà ở, nhưng mà khi mình vô trong nhà rồi thì cái nhà bây giờ nó làm chủ mình, làm vì sao vậy? Mình phải cần đồ đạc này, cần đồ đạc kia, mình làm đủ thứ sung sướng cả. Tại rồi cuộc rồi thì là nhiều khi mình là không muốn đi đâu cả, bỏ cái nhà không được này. Mình yêu cái nhà hơn là cái gì khác hơn nữa. Cho nên là cái đó là cái đặc biệt lắm, là cái trí huệ phương tiện, là cái trí huệ là mình làm chủ được cái vật xung quanh của mình. Thì tại ra đó, đến 2154 rồi đó, thì con người mình vẫn không thoát được cái đó, và mình cái trí huệ mà sử dụng phương tiện mà chưa phát triển được này. Thế nên phương tiện sử dụng mình, cái đó là cái khổ. Và do đó, đó nó làm ra một cái bức hành rất bức hình rất là đặc biệt, là cái nhóm người đó mà ở trên hành tinh này đó, nó có nhiều người nói là thưa thầy, những người này thì cũng giống như người ngoại hồi đỏ hồi xưa, hay là những người ở bên Nam Mỹ hay là Trung Mỹ đó, những người mà thổ dân đó, hay là maybe là những cái người mà ở trong miền thượng vân vân, là những người mà người chưa văn minh. Thì câu trả lời rằng cũng không phải dạng gì như vậy đâu. Vì những cái người mà ở trên cái hành tinh Pandora này họ rất là vi tế. Họ vi tế như thế nào? Là bởi vì những cái người này đó, họ có cái mức độ tình cảm rất là sâu sắc. Cuốn phim này đó, nó nói lên một cái triết lý đó mà mình gọi là universalism, tức là cái triết lý mà đại đồng chủ nghĩa, có nghĩa rằng nếu bạn nhìn từ bất kỳ cái góc độ của tôn giáo nào đó thì bạn đều thấy nó có tương đồng với những cái chuyện của tôn giáo mình nói ra. Cho nên người Phật giáo nghĩ đó là Phật giáo, mà người đạo khác nghĩ đó là cũng giống như cái đạo của mình. Tuy nhiên đó, là có những cái đặc tính đó mà mình thấy đó là mình có thể bàn được. Cái đặc tính lần trước thầy đã nói rồi, thầy xin lặp lại, đặc tính mà mình gọi là wholeness, tức là cái đặc tính toàn diện, toàn thể, là nó biểu hiện trong cái hình ảnh của một cái cây, mà cây rất là to, nó là cự đại, nó to đến cái cỡ là cả ngàn người trong cái thôn đó đó là họ đều sống ở trên đó một cách dễ dàng, và họ sử dụng cây đó như là cái nhà của họ vậy. Và cái đó là cái mà làm cho mình đó, ngồi mình suy nghĩ lại cái triết lý hồi xưa đó. Tại ra cái nhà của họ là không phải là cái chỗ mà cái không gian mà đóng kín, cái nhà họ là không gian mở rộng. Nó đưa tới một cái quan niệm đó mà bây giờ đời bây giờ thường thường người ta nói rằng đó, người ta muốn xây cái nhà không phải là xây cái nhà đẹp, mà xây cái nhà làm sao cho có không gian. Quan niệm đó đó, trong cái lịch sử của kiến trúc đó, thì mình thấy cái quan niệm đó nó phát triển từ từ. Đầu tiên mình là chỉ là cái cave, tức là cái hang thôi, nhưng mà phát triển tới cái chỗ là cái nhà làm đẹp rồi, mà bây giờ cái nhà nó có không gian để mình vô, mình cảm thấy cái tâm hồn mình nó mở rộng. Cái đó là những cái mà cái tiến triển của cái kiến trúc. Bây giờ cái nhà này, nếu mình nghĩ rằng là người này là phôi thai đó, thì có lẽ là mình nên nghĩ rằng là họ ở trong chòi, tại đó không phải, họ ở trên cái cây này. Do đó cái sự mà ví dụ những người này như những người mỏ da đỏ, hay là những cái người mà ở trong cái thôn, cái làng miền thường, thì thường thường nó không đúng nữa, mà phải nói rằng những người này họ đã sử dụng được và hiểu được cái triết lý quan trọng nhất, là cái triết lý họ là một với thiên nhiên. Và cái cây này đó, là đặc tính của mình gọi là wholeness, của cái sự toàn diện, trong đó tất cả nó cho hết cái sự sống ra. Cái đặc tính thứ hai mà lần trước mình nói rồi là gọi là interconnectedness, là cái đặc tính mà liên hệ với tất cả mọi cái hình thức sống, và con người với người đó nó nối liền với nhau. Con người mà trong phim này đó, cái người thổ dân đó, mà mình gọi là Navi, cái người này đó mà muốn cưỡi ngựa thì họ phải lấy cái tóc họ đó gắn liền với cái bờm của con ngựa. Thì khi gắn liền cái bờm ngựa thì con ngựa nó mới hiểu được, nó mới nhận được, nó mới thấu được cái cảm xúc của người cưỡi, và nó băng lòng thì nó mới cho mình đi, nếu mà nó không băng lòng thì mình chịu. Và đó là cái lý do mà trong đời này đó, thì mình thấy ngược lại là nhiều khi đó là cái mức độ mà mình liên hệ với người ta, với người kia đó, với người bên cạnh mình, hay là người ở trong nhà mình, người trong làng mình, người trong thôn của mình đó, nhiều khi là không được như vậy. Nhiều khi mình không dám nhìn mắt của người ta nữa, hay là mình không dám ngồi chơi với người ta nữa, và nhiều khi mình tránh, mình cảm thấy là cái thù địch. Thì những cái đó là những cái mà nó cho biết rằng đó, là cái cuộc sống của những người này họ rất là cao, Nếu mà cuộc sống họ mà thấp đó thì họ không làm được chuyện đó. Do đó là cái bài học của lớn của con người mình bây giờ là làm sao mình có thể liên hệ được một người khác, tạo thành một cái mạng lưới đó mà mình gọi là một cái cộng đồng đó mà họ liên hệ với nhau. Nhiều khi đó, cái cộng đồng của mình đó, cái người này đứng lên phát biểu là người khác họ là tức rồi, người này lên ca hát trước đó thì người kia họ tức rồi, mà người kia mà lên làm một chuyện gì mà có nổi đó, là người khác sau này họ kéo xuống một sự ganh tị đố kỵ mà cực kỳ cao. Là bởi vì sao vậy? Bởi vì đó mình không cảm thấy rằng mình và người khác là một này. Trong lúc đó interconnectedness đó, tức là cái mạng lưới đó, là tất cả mọi người cùng lên mạng lưới. Hay một người vui là tất cả mọi người cùng vui, một người lên sân khấu biểu diễn là tất cả mọi người cùng lên sân khấu biểu diễn. Thế nên các bạn biết trong cái phim này đó, không có một người là lên làm ca sĩ cả, mà tất cả mọi người nối tay với nhau, họ ngồi với nhau, họ hát, họ giang cái tay ra, họ giang tay để họ mở lòng lồng ngực ra, họ nối liền với cái vai với nhau, họ lắc qua bên trái, họ lắc qua bên phải, họ đi theo hàng ngang như vậy, và cái sợi tóc của họ đã cột xuống dưới cái mặt đất, cái rễ đất nó mới cột với cái tóc, và tất cả mọi người, cái tâm trí của mọi người cột liền với nhau, và tất cả tâm trí của mọi người cột liền với cái cây mà thần mộc, cái thần mộc gọi là tree of souls, hay là cái soul tree, là cái tiếng Mỹ đó, là cái cây tâm hồn, cây tâm linh, hay là cây linh hồn. Thì cái đó là một cái mà mình phải cần thấy rõ ràng là cái bản chất của mình cần phải học làm sao mà mình có thể cột liền với tất cả mọi người với nhau. Nhiều khi đó mình cảm thấy rằng là cái cuộc sống của mình đó là cuộc sống mà đi ngược lại với những cái hình ảnh mà ở trên kia nói cho mình nghe, hình ảnh mà mình là toàn diện và mình tương quan, tương nhập, tương quan nghĩa là dính liền, gắn liền với nhau, thì cái quan niệm đó dường như mình không thấy nhiều được. Và mình hy vọng rằng là cuộc sống của mình bây giờ mình bắt đầu mình nhìn cái đó để mình bắt đầu mình tập làm sao mình có thể connect với người khác được. Thế nên các bạn biết đó, nhiều khi đó cái phong tục của người Âu Châu là khi mình tới mình gặp thì mình bắt tay, mà khi mình quen thân rồi, nhiều khi mình ôm, mình hớt họ, tức là mình ôm họ rồi mình hôn một cái, người Tây là hôn ba cái, bóc 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 ba cái. Thế còn người người Việt Nam mình thì chắc nhiều khi mình không có, nhưng mình qua bên này rồi thì mình bắt đầu mình tập. Nhưng nhiều khi đó mình gặp nhau là mình nhiều khi mình cũng chào một cái hai nữa, mình cũng nhìn nữa, rồi mình ngỏ đó mình thấy đó, đó xoay xoay rồi mình đi thôi. Nhưng mà các bạn biết đó là cái disconnected đó, tức là cái mà không có thể liên hệ được đó, nó đưa tới cái cảnh giới là mình gọi là isolation, hay là tiếng Việt Nam mình gọi là cô lập. Cái sự cô lập đó là một trong những nguyên nhân đưa tới bệnh hoạn. Vì cái bệnh đó, là thường thường là vì là cái hormone trong người mình đó, nó không có không kể cả mình là một con người ta gọi là một con vật xã hội, mà cái oxytocin là cái hormone rất là quan trọng cho cái sự kết hợp bonding, mà khi không có cái đó thì thường thường đó, con người mình phát triển không bình thường và sinh ra rất dễ sinh ra bệnh hoạn. Cho nên người ta thấy rằng đó, tại sao cái lý do mà khi mà mình nối liền với người như vậy thì là mình sẽ rất là khỏe khoắn, và đó là cái lý do những người ở trên Navi họ không hề biết bệnh này. Họ sống cả đời họ không hề bị bệnh hoạn là gì cả, và họ rất là khỏe từ lúc sống tới lúc chết, họ không hề có bệnh. Mà hễ có bệnh thì họ làm gì các bạn biết không? Họ trở lại với cái cây, họ ngồi xuống để mà được cái cây nuôi dưỡng cái cuộc sống của họ. Nhưng mà mình thì khi mình disconnect rồi thì là nếu mà mình bệnh thì mình đi đâu các bạn? Kaiser, mình đi bệnh viện, mình đi cái chỗ mà clinic, cho mình không có nghĩ rằng là mình nên trở lại với cái nguồn gốc cuộc sống của mình. Mình làm cho cuộc sống, cái cây là cái cuộc sống, thì mình không trở lại cuộc sống, mình không có cái cây đó nữa bạn. Thế nên cái đó điều làm cho mình suy nghĩ đó, để cho mình bắt đầu hiểu rằng là cái cuộc sống của mình nhiều khi đã quá sức là bị phân chia, bị cắt xẻ, và mình không còn nối liền được với những người xung quanh. Nhiều khi là con cái và cha mẹ nhiều khi không hề nói chuyện, nhiều khi Tết đến cũng không hề chúc mừng nữa. Hay là nhiều khi mình cảm thấy rằng mình muốn nói một cái lời, nghĩa là con thương mẹ lắm nhưng mà nói không ra lời nữa, vì mình vừa nhìn nói thì là mẹ đã quát tháo rồi, thí dụ như vậy. Thân có những cái đó mà nhiều khi đó cái bài học mà dễ hiểu nhất là mình nên học tha thứ và nên học nối liền, nên học bắt tay, nên học ôm nhau trong một cái quan niệm rất là healthy, tức là lành mạnh, để mình có thể bày tỏ cái tình thương của nhau được. Và đó là cái mà người ở trên cái hành tinh Navi này đó, là họ lúc nào họ cũng ở trong một cái dạng mà gọi là nối liền với nhau. Họ không nối liền với con ngựa, nối liền với con vật, nối liền con chim. Ngay như con chim là cái tơ bay của họ đó, là họ muốn bay thì họ cũng phải lấy cái tóc họ muốn gắn liền với con chim đó. Có người hỏi tại sao mà cái tóc, tại sao mà không phải là cái bàn tay mà là cái tóc? Thì thật sự nó bắt nguồn trong cái cái văn hóa Tây phương thì hồi xưa các bạn biết đọc cái chuyện của Hy Lạp đó, thì người Hy Lạp tin rằng là cái tóc đó là nó có sức mạnh nghe lắm. Ông Samson là cái ông mà có cái sức mạnh là cái tóc đó, cắt tóc là ông hết sức rồi. Và có người Việt Nam mình thì nói là cái răng, cái tóc là gốc con người, cái đó là cái gốc, nên cái tóc là cái gốc, cho nên là tóc đó nó có cái sức mạnh, nó là cái gốc mà. Do đó các bạn thấy rằng tại sao họ dùng cái tóc hơn là họ dùng tất cả cái khác. Nếu mà dùng cái răng thì nó khó quá, cái răng làm sao mà cột với nhau được, cho nên dùng cái tóc thì mình nối liền với nhau được. Và cái đó là cái mà cái biểu tượng rất là hay. Và các bạn biết không, do cái sự nối liền đó đó mà bây giờ đưa tới cái đặc tính thứ ba là mình gọi là interfusion, tức là mình, hệ thống mình và hệ thống người khác đó có thể hiểu và tương dung với nhau. Thí dụ là như thế nào? Thí dụ là khi mà hai người này họ kết hợp với nhau đó, người đàn ông đàn bà đó, trong trường hợp này là anh chàng Jack này và cái cô mà người thổ dân đó, thì khi mà họ kết hợp với nhau đó thì họ, cái người đàn ông đó có thể ở đến cái đầu người đàn bà mà nhìn lại, tức là mình xoay cái nhìn của mình nhìn từ cái đối phương mà nhìn ngược lại mình, chính mình, và mình có thể nhìn với cặp mắt đó là hiểu biết và cặp mắt là thông cảm. Vì sao vậy? Vì mình và cái người đó là một hệ thống với nhau. Cho nên trong cái đó là có một cái cách họ nói rất là nổi tiếng, là I see you, là tôi thấy cô, tôi thấy bạn, hay là anh thấy em, vân vân. Thì cái thấy đó là cái gì? Là cái mà mình chứng nhận. Bởi vì mình không còn nhìn từ bên ngoài nữa, mà nhìn từ bên trong, mà nhìn ra, mình nhìn người đó. Nhưng thật sự là gì? Là mình hiểu sâu được cái người đó nói cái gì. Và vì sao mình hiểu sâu được? Vì mình và người đó, hai cái tóc đã dính với nhau, hai cái hệ thống đã fuse với nhau rồi. Bây giờ nhiều khi mình thấy có những cái báo cáo như vợ chồng đó, họ cãi lộn nhau, họ không hiểu nhau được nữa. Nhiều khi nói, ô, bây giờ tôi không cần nói chuyện, tôi nhìn ánh mắt tôi hiểu nhau. Nhưng mà đôi khi ánh mắt đó hiểu lầm thì nhiều lắm bạn. Chứ không phải là hiểu hiểu sâu sắc. Cái vấn đề xảy ra là bởi vì có nhiều chuyện đó, mình phải nói bằng miệng mà nói ra suy nghĩ cho tới được. Chứ nhiều khi thì mình cứ cho rằng tiếng Mỹ gọi là assumption, mình cho rằng nó như vậy như thế kia, nhưng rốt cuộc là người ta không nghĩ như vậy nữa. Mà đó là một trong những cái chủ đề quan trọng nhất đó của cái cuộc sống, cái xã hội của cái thế giới mà Pandora, đó là cái xã hội mà mình thấy là người ta connect với nhau, cho nên ngàn người như một. Và cái đó nó đưa tới một cái triết lý mà rất sâu của trong cái theory mà thầy đã nói lần trước rồi đó, cái lý thuyết thầy nói lần trước, cái lý thuyết đó là lý thuyết về Gaia, tức là tất cả cái vũ trụ hay là cái cuộc sống, mà cái biosystem hay là mình gọi là cái hệ sống môi sinh bên ngoài đó và con người mình, thì nó gắn liền với nhau. Cái vận mạng của cái hệ thống bên ngoài và con người mình đó, nó không hề có thể tách rời ra được. Do đó nó đưa tới một cái sự suy nghĩ của mình về cái thế giới của mình bây giờ đó, là mình có nghĩ tới là cái miếng rác mà mình vất ngoài đường đó đó nó ảnh hưởng như thế nào hay không. Nếu mình hiểu được cái phim này thì mình thấy rằng mình không nên vứt rác bừa bãi, vì cái hành động vứt rác bừa bãi đó đó nó ảnh hưởng tới cả một cái môi trường. Một người thấy người kia vứt rác thì họ sẽ vứt theo, và một người lượm cái rác lên thì tất cả mọi người cùng nhau lượm. Cái sự ảnh hưởng đó nó có thể là lan tràn rất là mau. Cho nên cái khi mà suy nghĩ được là tất cả mọi chuyện nó cột liền với nhau đó và nó tương thông với nhau đó, thì nó mình đưa tới một cái đặc tính thứ tư mà mình gọi là self-regulated, hay là từ nó đó, nó kiểm soát, từ nó điều khiển, từ nó điều chỉnh lẫn nhau, chứ không phải có một người nào, một thượng đế nào mà điều chỉnh cả. Thì quan niệm này nó hơi khó cho những người mà có cái tôn giáo một chút xíu. Tại vì quan niệm nó, thì các bạn biết sao không? Là quan niệm rằng đó, là tất cả mọi chuyện đó là nó đã hài hòa sẵn rồi, và mình không cần làm cái gì hơn để mà mình thay đổi cả. Cho nên các bạn biết khi mà anh chàng mà bên địa cầu đó mà muốn giúp cái người thổ dân bên kia, và những cái người mà lính mà tới đánh phá và bắn ngã cái cây rồi, sau khi bắn ngã cái cây rồi đó thì họ tiếp tục để mà họ muốn giết hết những người thổ dân này và trừng phạt đó, thì anh chàng Jack đó là nhân vật chính đó mà tới cầu nguyện trước cái cây thần, nói như vậy, nói bây giờ đó, là người bạn của tôi đã chết dưới đây rồi này, bây giờ đó, xin những cái cây đó mà có linh thánh, xin cho tôi biết, cho tôi cái sức mạnh, cho tôi một cái phương pháp gì để mà tôi có thể chống lại, chứ không thì tôi không thể nào mà có thể chống lại được. Thì lúc anh đang nói như vậy thì cái cô bồ của anh là một người thổ dân đó, người Na'vi đó, cô này cô tới, cô mới nói với anh như vậy. Cô đứng sau lưng anh, cô nói cái thiên nhiên nó không có thiên vị cái gì cả. Cái thiên nhiên chỉ làm khôi phục lại cái sự cân bằng của vũ trụ, cho thiên nhiên nó không thách sai, tức là nó không có thiên vị nữa. Mà đó là một cái triết lý mà mình gọi là self-regulated, là tự nó sẽ hài hòa, nó sẽ tìm đủ mà cách để cân bằng lại. Mà cái triết lý đó trong nhà Phật đó nói rằng là không có một cái gì thế lực nào mà trừng phạt mình. Chính cái nhân quả là nó làm cho mình sẽ bị trừng phạt. Tức là sao? Nếu mình làm bậy thì mình sẽ chịu quả ác, nếu mình làm tốt thì mình sẽ được quả quả lành. Chứ không có một cái thế lực nào bên ngoài đó quyết định được. Cái đó nó làm cho một cái sự suy nghĩ rất sâu sắc về cái cách mà cuốn phim này nó được xây dựng, là bởi vì nó cho thấy rằng là cả cái vũ trụ đó là cái vũ trụ rất là hài hòa, và mọi chuyện đi theo cái nhân quả của cái môi sinh. Và rồi các bạn thấy là khi mà cái thiên nhiên là bị đánh phá rồi, thì các bạn biết sao không bạn? Trong một thời gian rất ngắn đó, ngay cả thú vật, ngay cả những động vật trên đó đều nổi lên để mà đánh lại, chống lại. Khi mà cái cây mà nó bị phá hoại rồi thì tất cả cái vũ trụ đó nó đều đứng lên để mà nó làm một sự cân bằng lại. Thì thưa bác đó, nhiều khi cái đó là một cái niềm hy vọng của mình, bởi vì nhiều khi thiên nhiên là nó không có rõ ràng cho lắm đấy. Nhưng mà trong thời gian gần đây đó thì rất nhiều người đó cũng có một ý tưởng như vậy, nói rằng ồ, thiên nhiên bây giờ đang trừng phạt con người mình bằng cách là động đất này, nổi sóng thần này, ta làm đủ thứ chuyện để mà nó bày tỏ sự giận dữ của nó. Thì cái đó chỉ là một cái lý thuyết mình không thể nào mà kiểm chứng được. Nhưng mà mình biết rằng đó, cái vũ trụ từ nó đó là nó sẽ điều hòa chính nó. Người ta biết rằng đó, khi mà cái mà than khí, tức là CO2 đó, nó nhiều quá đó, thì nó sẽ tạo ra đó những cái trận mà bão. Tại sao vậy? Vì khi mà trận bão mà nó xảy ra thì nó sẽ làm giảm thiểu cái than khí ở trên cái vùng ozone. Cho nên tại sao đó nó gọi là self-regulated, từ nó sẽ điều hòa chính nó, chẳng phải là giận dữ gì cả. Thành do đó đó, cái quan niệm đó nó đưa tới một cái quan niệm các bạn thấy ở trong cái phim này đó. Thì khi anh chàng này đứng đó trong khu rừng thì có rất nhiều những cái nhỏ, những cái những con chim nhỏ nhỏ, những con đẹp cực kỳ, nó tới nó đậu lên người anh này. Mà cái tên của cái con vật nhỏ nhỏ đó tên là Iowa. Iowa này đó là tên của mình, gọi là tên của vị thần linh. Cái thần linh này nếu mà bạn mà chắc là đọc Kinh Chúa thì bạn thấy là cái chữ Jehovah đó, Jehovah tức là thượng đế đó. Thì cái chữ này nếu mà bạn mà đọc máu đó, thì Jehovah đó thì nó cũng đọc như là Iowa, Iowa vậy đó. Nó cương cương tương tự. Nhưng mà cái hay là cái gì? Tại đó cái thượng đế này đó, thần linh này đó, nó nằm ở tất cả mọi nơi, ở tất cả mọi chỗ. Chứ nó không phải ở một chỗ nào cao cả, nó nằm ở mọi nơi. Cho nên khi anh chàng đứng giơ hai cái hai cái tay ra đó, thì cái thần linh đó nó rớt xuống đầy người buôn, đầy người đẹp đẹp vô cùng. Mà cái đẹp nó hay vô cùng là cái gì? Là cái quan niệm của họ, thần linh trong trong cái phim này đó, là nó rất nhỏ, rất vi tế, nó không phải cái gì mà nó cao xa, mà nó xa vời hay là nó khó tìm, nó nằm ngay đó. Và một cái người mà khi mà chết đó, thì cái Iowa này đó, nó bu xuống, nó đầy, nó lấp đầy cái người đó để mà đưa người đó qua cái chỗ, một cái thế giới bên kia. Nhưng mà cái quan niệm đó, thay vì nói rằng là cái Iowa là cái thượng đế của họ đó, là nó xa vời và nó bự to lớn đó, thì họ làm cho nó rất là mông lung huyền diệu và rất là nhỏ bé. Mình gọi là accessible, tức là rất dễ để mình nhận biết được, rất dễ để mình tiếp nhận được hàng ngày. Thì quan điểm đó là một quan điểm mà có thể nói là một quan điểm khá mới mẻ để cho mình thấy. Đối với người Phật giáo thì mình nghĩ như thế nào? Mình nghĩ rằng đó chư Phật chư Bồ Tát luôn luôn ở khắp mọi nơi trong vũ trụ cả. Thường thường mình nói rằng là mười phương chư Phật, tất cả mọi Phật đó, là không phải trong cái tượng Phật mà là ở khắp tất cả mọi chỗ, ngay trong mỗi hạt bụi, mỗi hạt nguyên tử, mỗi hạt là mình bụi trần đấy, gọi là bụi trần, là đều có Phật Bồ Tát cả. Thì quan niệm đó nó làm cho mình khi mình nhìn cái Iowa này, nhìn cái vật mà nhỏ nhỏ mà nó sáng sáng lung linh đó đó, mình nghĩ tới ngay là cái quan niệm mà của Phật giáo nói về ông Phật là nó không phải xa, chỗ nào cũng có cả. Và nó đưa tới một cái hay nữa đó là các bạn biết đó, nếu mình đứng mình nhìn thì mình thấy rằng đó là họ còn cái tính chất là họ quay cái gì, quay cái linh thiêng nhất của họ đó không phải cái gì hơn là cái sự sống, mà sự sống đó nó thể hiện trong cái cây, cây đó là cây gì, gọi là soul tree hay là tree of souls, là cái cây đó mà nó có khả năng nối liền với tất cả các cây khác trong cái địa cầu, trong vũ trụ của họ, thì cái cây đó là cứ đem được sự sống. Cho nên đó, nếu mà nói rằng là họ họ theo cái đạo gì đó thì mình phải nói rằng là họ theo cái đạo mà thờ phượng cái sức sống rất thực tế, sức sống. Thì hồi xưa trong cái thần đạo Shinto đó thì họ nghĩ rằng là cái sức sống đó nằm ở nơi cục đá, nằm ở nơi những con vật linh miêu, thí dụ như vậy. Thành ra cái phần mà họ nói đây thì không phải giống như là Shinto hay là thần đạo bên Nhật Bản, họ cũng không có phải là một cái gì bên ngoài mà họ nói rõ ràng là đây là một cái sức sống bên trong. Thì thật sự ra nếu các bạn nói vô thần thì cũng có thể đúng lắm, chứ không phải sai đâu, nhưng mà nói hữu thần thì cũng đúng lắm, tại vì họ có một sự kính trọng, một cái niềm mà nội niềm đó, mà đối với cái sức sống đó họ rất là tôn kính, cái sức sống tôn kính. Cho nên đó, các bạn biết khi mà họ phải giết một con thú vật nào đó thì họ nói chuyện với con thú vật, xin lỗi con thú vật đó, và nói rằng họ đem cái sức sống của thú vật đó áp dọn vô trong người mình để mà họ được sử dụng cái sức sống đó tiếp tục và phát triển cái tâm linh của cái sức sống đó. Cho nên cái quan niệm đó đưa tới rất nhiều cái lý luận mà các bạn có thể từ từ thấy đó, là nếu mà trong cuộc sống của mình đời bây giờ đó, nhiều khi đó mình nên nghĩ tới làm cái gì để tạo sức sống hơn là làm cái gì để tạo ra cái chết. Cái mà tạo ra cái chết đó đó, trong Phật giáo mình còn gọi là đóng. Đóng là gì? Đóng cửa tâm hồn người ta. Nhiều khi mình không đóng, mình không làm người ta chết, nhưng mình làm người ta đóng cửa tâm hồn đi. Mình nói những câu mà turn off, làm cho họ phải gục xuống, làm cho họ phải bị trầm cảm, làm cho họ không muốn sống nữa, họ hết hy vọng. Thì nếu như vậy thì bạn thấy đó, tại ra cuộc sống của một người Phật tử hay là cuộc sống của cái chân chính mà hiểu được cái đạo Phật đó, thì mình phải không ngừng tạo ra cái sức sống cho những người xung quanh, làm những người xung quanh đó không ngừng cảm thấy được cái sức sống, cái năng lực sống, cái niềm vui, vì tất cả cái đó là cái biểu hiện quan trọng nhất của cái Phật tánh của mình. Cho nên cho đó khi mà capture, khi mà sử dụng cái hình ảnh đó, của cái thân mộc đó, thì mình thấy đó, nó giản dị hơn, nó dễ hiểu hơn, tức là cái cây và cái sức sống đó, mà nếu mà sức sống nó tan phá ra thì là mình không còn ai sống được cả. Cho nên Đức Phật nói rằng là cái bên ngoài mình có thể tan phá, nhưng bên trong thì mình không thể tan phá được, tức là cái tâm linh mình không thể tan phá được. Nhưng mà cái cây này khi mà tan phá rồi ấy, thì là sức sống mình cũng mất luôn. Thì tại ra cái cây này tượng trưng cho cái gì? Cái cây này tượng trưng cho cái chân thiện mỹ mà mình phát hiện. Bởi vì cái cây là cái sức sống mà. Cho nên đây là cái biểu hiện của chân thiện mỹ. Cho nên khi bạn nhìn vào trong hình ảnh này, cây này nó đẹp cực kỳ, nó lung linh mà nó tỏa ra, nó là một sự hài hòa, là mỹ đó. Mà nó là cái mà nếu mà bác mà muốn hỏi câu gì thì bác tới đó, bác gắn cái tóc vô thì bác sẽ hiểu được cái chân lý. Nên cái cây này tượng trưng như cái chân thiện mỹ, cho nên chỉ khi nào chân thiện mỹ mà bị phá hủy đó thì mình coi như là mình chết. Nhưng mà nếu mà cái thân thể này bị phá hủy thì cái chân thiện mỹ mình vẫn còn có khả năng tiếp tục phát triển. Và do đó sau khi mà cái những người mà quân đội đó họ phá cái nhà gọi là cái home tree xong rồi, thì họ muốn phá cái chân tánh đó bằng cách là họ phá cái soul tree, là cái cây mà thân mộc đó. Nhưng mà rất may đó, cái vũ trụ trở lại cân bằng, cho nên không biết bao nhiêu con chim, con tê giác, con thú vật nó tới, nó đánh lại để trả lại cái sự cân bằng của vũ trụ đó. Thì hy vọng sẽ còn một lần khác thầy sẽ tiếp tục nói chuyện với các bạn.
Quý vị đang theo dõi buổi thuyết giảng của thầy Hằng Trường bình luận về phim Avatar. Ái Loan xin cảm ơn thầy đã thuyết giảng và xin cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi. Chương trình của chúng tôi đến đây là chấm dứt. Kính mời quý vị thính giả đón nghe chương trình Khai Tâm với thầy Hằng Trường tuần sau cũng vào giờ này. Ái Loan xin kính chào tạm biệt.